vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Kim Phụng mến chào quý vị thính giả đang đến với tạp chí Sức khỏe là vàng. Chương trình được phát sóng định kỳ vào lúc 8 giờ tối thứ tư mỗi tuần trên sóng SBS Radio. Thưa quý vị, một mùa nghỉ lễ nữa đang đến gần và thời điểm này thì con em của chúng ta cũng được nghỉ hè trùng với lịch nghỉ của ba mẹ. Do vậy mà những chuyến đi xa đang được rón rén chuẩn bị, cũng như là những chuyến đi về thăm quê hương, thăm gia đình, thăm bạn bè, người thân. Nhưng trong những chuyến đi này, để cho cuộc vui của chúng ta được trọn vẹn thì chúng ta cần lưu ý những gì, cần chuẩn bị những gì trước khi đi du lịch và sau khi đi du lịch. Đây sẽ là chủ đề mở đầu cho một loạt những chủ đề tiếp theo nói về những căn bệnh dễ dàng mắc phải trong khi chúng ta đi du lịch. Và trong chương trình ngày hôm nay, Kim Phụng mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ với bác sĩ Michael Dũng Cao.
Xin chào cô Kim Phụng cùng thính giả của đài SBS.
Dạ thưa bác sĩ Dũng, mùa du lịch đã đến rồi và rất là nhiều gia đình đang chuẩn bị để cho những cái chuyến du lịch xa thăm bà con họ hàng, và sẽ có rất là nhiều những điều họ cần phải lưu ý để có được một chuyến đi thật là vui và thật là trọn vẹn. Vậy thì câu hỏi đầu tiên, xin bác sĩ Dũng có thể chia sẻ là trước khi đi du lịch chúng ta cần lưu ý và chuẩn bị những gì được không ạ?
Đúng rồi, thì tục ngữ có câu phòng bệnh hơn chữa bệnh. Thành ra trước khi đi du lịch, thành ra ba con nên tốt nhất tới gặp bác sĩ gia đình của mình để tư vấn kỹ hơn về những cái chuyện, có nhiều vấn đề chính. Nhưng mà những cái vấn đề chính nhất phải chuẩn bị trước khi đi, thứ nhất là phải mua bảo hiểm y tế. Tức là nhất là những người lớn tuổi. Tại vì nếu mình lỡ mình có bệnh mà rút vô bệnh viện Việt Nam sẽ rất là tốn kém. Thành ra nếu mà bảo hiểm, mình có bảo hiểm y tế thì mình có thể xin được chuyên chở về Úc để chữa trị. Hoặc là nếu mà chữa trị thì sẽ được đài thọ, không phải tốn kém, chịu khó tốn tiền một chút mua cái top cover, tức là mua cái cover cao nhất thì để an toàn hơn. Thứ nhất, thứ hai là phải nên nhớ là những cái bảo hiểm này nó chỉ bảo vệ cho mình những cái bệnh xảy ra sau khi mình đi thôi. Còn những cái bệnh mà mình đã xảy ra, đang xảy ra ở Úc thì nó lại không có bảo đảm cho mình hoặc không trả tiền cho mình. Giống như mình đang bệnh tiểu đường thì lúc ba đi nước ngoài mà mình bị tiểu đường thì họ sẽ không có cover, tức là không có trả tiền cho mình. Thứ hai là phải để ý những cái fine print, tức là những cái điều kiện nhỏ mà nó để ở dưới. Tức là nó có thể, nó sẽ không có trả tiền cho mình nếu mà mình đi xe gắn máy bị tai nạn. Hoặc là có thể mình làm những cái trò chơi, tham gia những trò chơi nguy hiểm giống như leo núi hoặc là đi trượt tuyết đại khái, những cái đó sẽ không trả cho mình. Thì nó phải đọc kỹ những cái điều kiện mà mình mua lúc mà mình mua. Thứ nhất, còn thứ hai nữa là mình chích ngừa, thì mình phải chích ngừa những cái bệnh gì. Hiện tại bây giờ bệnh sởi đang bùng phát cả trên thế giới, khoảng trên 182 nước đang bị, rồi rất nhiều nước xung quanh Úc giống như New Zealand, Samoa, rồi Việt Nam cũng bị, rồi Thái Lan, rồi ở mấy nước Europe, mấy nước châu Âu, rồi vừa ở Mỹ, rồi Ấn Độ, Trung Quốc cũng rất là nhiều nước bị những cái bệnh sởi bùng phát. Thành ra cái chuyện đầu tiên bà con phải nên nhớ là phải chích ngừa bệnh sởi. Và đặc biệt là những trẻ em từ 6 tháng tuổi tới 12 tháng tuổi. Tại vì cái tuổi này nếu mà bệnh sởi thì rất nguy hiểm và không có thuốc chữa, có thể dẫn đến chết người dễ dàng ở cái lứa tuổi này. Thành ra nên chích ngừa. Còn nếu mà nhỏ hơn 6 tháng tuổi thì chích ngừa nó không có hữu hiệu lắm. Thành ra chưa chích ngừa được. Thành ra chỉ tốt nhất là tránh khi đi chơi nếu mà nhỏ hơn 6 tháng tuổi. Còn từ 6 tháng tuổi tới 12 tháng tuổi thì nên chích. Còn trẻ em sau 12 tháng tuổi đã chích theo cái lịch trình chủng ngừa của Úc rồi. Thành ra cái đó không có quan trọng lắm. Thì thứ nhất là cái chích ngừa sởi. Cái những cái chích ngừa thứ hai nữa mà đại đa số bà con nên chích đó, tức là bệnh viêm sốt ngừa, chích ngừa viêm gan CLVA, chích ngừa sốt thương hàn hay là gọi là typhoid, và chích ngừa viêm gan B. Thì đại đa số nên chích những cái này. Viêm gan CLVA và sốt thương hàn thì lây qua đường ăn uống, thành ra cũng nên chích. Còn viêm gan B thì có thể lây qua đường máu, và thỉnh thoảng có thể qua đường ăn uống thì cũng phải nên chích. Còn đặc biệt là đối với những bà con nằm ở mấy vùng nông thôn hẻo lánh mà xa trên một tháng ở những nước giống như Đông Nam Á này kia đó, thì nên chích thêm ngừa viêm não Nhật Bản. Còn nếu mà những bà con nào mà có vì công việc phải tiếp xúc với những thú vật giống như chăm sóc mấy cái thú ở nơi thú hoang hoặc là những cái thú chăn nuôi thì phải gần gũi với động vật nhiều thì nên chích ngừa ngừa rabies, tức là ngừa chó dại. Cái đó là mình chuẩn bị trước khi đi, thì bà con nên chuẩn bị tinh thần chích ngừa đầy đủ. Và giống như ngừa chó dại thì phải cần phải chích 3 mũi, thì ít nhất khoảng 2-3 tháng trước khi đi mình phải chuẩn bị, nếu mà không mình không có đủ thời gian. Ngoài ra những cái bệnh khác thì đa số chỉ cần 2 tuần trước khi đi là đủ rồi.
Đó là về mặt y tế, chuẩn bị chích ngừa, rồi chuẩn bị thuốc thang, cũng như là mua bảo hiểm để mà có thể phòng tránh những cái vấn đề về sức khỏe xảy ra trong chuyến đi. Thế còn về vấn đề thực phẩm thì như thế nào thưa bác sĩ Dũng? Mình có phải chuẩn bị những cái thực phẩm, đặc biệt là những đứa trẻ, ví dụ như còn uống sữa bột hay là còn phải ăn dặm những thức ăn của em bé, thì mình có phải chuẩn bị trước khi chuyến đi bắt đầu hay không ạ?
Đúng rồi, cái đó là rất là practical question, tức là rất là câu hỏi rất là thực tế. Tại vì đồ ăn em bé ở Việt Nam á, thì nói chung là có thể là không an toàn lắm, có thể là không hợp với khẩu vị của con mình á. Thành ra nếu mà những trẻ em mà còn ăn những cái đồ ăn chưa có ăn đồ ăn của người lớn được á, tức là dưới 12 tháng tuổi á, thì nên đem chuẩn bị, thứ nhất là đem đem sữa bột theo, thứ hai nữa là sữa bột một cái, tức là cái formula của em bé, thì cái em bé có formula nào thì nên đem theo. Thì nếu mà mua ở Việt Nam thì vẫn có, nhưng có thể là rất là khó kiếm cùng cái loại, thứ nhất, thứ hai là có thể dễ bị đồ giả, thành ra cũng không an toàn cho em bé. Còn về đồ ăn của em bé thì cái khẩu vị của nó, thứ nhất cũng an toàn thực phẩm nữa, thành ra ở nên nên tốt nhất là mình mua sẵn những cái đồ mà em bé thường ăn, thường nó bán ở trong Woolworth, đồ ăn của em bé đó, thì cũng rất là an toàn, mình có thể xách theo và không có phải để tủ lạnh, thì cũng tương đối là dễ dễ sử dụng, dễ tiện lợi khi đem đi. Còn những cái đồ ăn của những cái trẻ lớn đó, thì cũng cẩn thận một chút. Thì hiện tại bây giờ mình có thể đem một số đồ ăn tươi về, giống như đem thịt bò, đem những cái đồ ăn khô, đồ hộp này kia cần thiết nếu mà để cho con mình ăn. Nhưng mà nếu mà về Việt Nam mình ăn uống ở Việt Nam thì mua về mình mua đồ ăn mình nấu nướng mình tự làm, thì tôi nghĩ chắc cái chế độ cái đồ an toàn thực phẩm cũng không đến nỗi nào.
Còn về những cái địa điểm để đi thì mình có cần khoanh vùng những cái vùng nào là mình nên hạn chế một tí xíu để mà đảm bảo cho cái vấn đề sức khỏe hay không ạ?
Có thể mình chuẩn bị trước khi đi mình phải nghiên cứu kỹ về những cái vùng mình định đến, giống như ở những cái điểm mà bà con thường hay đến giống như Sài Gòn hay Hà Nội, thì những cái điểm nói chung là rất là an toàn về dịch bệnh, thì ngoài những cái bệnh thông thường này ra chứ chứ nó không có bị những cái bệnh gì đặc biệt khác. Nhưng mà hiện tại có một số bệnh giống như cúm gia cầm thì nó đang xảy ra ở một số tỉnh ở Việt Nam, thì có thể mình tới hạn chế tránh những cái vùng mà có giống như cúm gia cầm nó đang lây lan, tránh tiếp xúc với gà vịt khi mình tới. Thì mình phải nghiên cứu kỹ những cái vùng mình định tới để mình có định hướng là mình sẽ đi những chỗ nào cho an toàn nhất. Cái đó là lúc mình chuẩn bị trước khi đi. Rồi có thể mình chuẩn bị thêm một số giống như những cái phương tiện vận chuyển như thế nào, người có thể đi tới bằng những cái xe xe đò hoặc là xe bus công cộng, hay là mình có thể mướn xe riêng để đi. Thì thực sự những cái đó thì cũng không có, đối với ở Việt Nam thì cũng không có mắc lắm nếu mình chuẩn bị trước, giá cả cũng phải chăng, nhưng mà nên tránh hạn chế đi xe gắn máy ở Việt Nam, tại vì nếu mình xe gắn máy thứ nhất á, là không được bảo hiểm trả tiền, thứ hai nữa là cái nguy cơ tai nạn rất là cao rồi.
Bác sĩ Dũng lúc nãy có đề cập tới việc là chúng ta cần phải mua bảo hiểm và chọn cái gói bảo hiểm tốt nhất để có thể bảo đảm được cái điều kiện chi trả nếu như mà trong trường hợp bất trắc chúng ta gặp phải bất cứ vấn đề gì. Vậy thì bác sĩ Dũng có thể chia sẻ thêm một chút xíu là ở bên đây nếu mà chúng ta mua bảo hiểm từ bên đây thì chúng ta sẽ có những cách thức như thế nào để mua bảo hiểm và chọn được cái gói bảo hiểm tốt ạ?
Đúng rồi, tức là thì mình liên lạc lúc mà mình mua vé máy bay, nếu mà mình trả tiền bằng credit card đó, tức là bằng cái thẻ tín dụng đó, thì cái thẻ tín dụng nó đó có cho mình những cái bảo hiểm đi du lịch, nhưng mà cái bảo hiểm nó lại không có an toàn lắm, tức là không có cái độ chi trả của nó lại không có cao lắm, rồi có những cái điều kiện đặc biệt nữa, thành ra tốt nhất là an toàn nhất thì mình mua riêng theo cái những cái công ty bảo hiểm nổi tiếng. À, thì của Health Traveling đại khái thì những cái công ty mà tụi này đi thường hay mua thì mua riêng, vậy thì tôi nghĩ sẽ an toàn hơn. Thứ hai nữa là lúc mình sử dụng cái dịch vụ bảo hiểm ở Việt Nam thì mình phải điện thoại tới cái công ty của mình phải hỏi lại là chắc chắn là nó đồng ý nó trả tiền cho mình. Thì có những trường hợp mà đi xài rồi quay về Úc lại đó, thì họ không chịu trả, họ nói là cái dịch vụ nó không có cover và tức là không có đồng ý để trả rồi, hoặc là cái nó kêu là over servicing, tức là cái dịch vụ nó quá quá hơn mức bình thường. Thì có những trường hợp giống như chỉ bệnh rất là nhẹ, bị cảm sờn thôi, hoặc là bị nhiễm trùng đường tiểu đơn giản thôi, mà ở Việt Nam nhập viện, giữ cho nhập viện khoảng 1 tuần, mà trong cái ở ở nước ở ở Úc thì mình chỉ uống trụ sinh 1 2 ngày thôi, thì những trường hợp đó thì nó không chịu trả tiền, thành ra cuối cùng bệnh nhân phải trả tiền túi của mình ra trả trước, chứ 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 bệnh lúc mà về Úc là không có claim là được, tức là không có lấy tiền lại được. Thì lúc mình đi á thì vấn đề ăn uống là chuẩn bị giống như ăn sạch uống sạch, tức là trước khi ăn mình phải nghĩ thế là đồ ăn mình ăn có thật sự có sạch hay không, tức là mình đã ăn có thể thực sự đang vừa nấu chín còn đang nóng, có bị ruồi bu hay không, có để nguội ở ngoài trời quá lâu không, tại Việt Nam mà cái xứ nóng ẩm, thành ra nếu mình để ngoài trời hoặc là để không có giữ độ nóng đúng hoặc là thích hợp đó, thì sẽ bị những cái vi khuẩn nó xâm nhập và nó mọc lên, thì sẽ dẫn tới tình trạng ngộ độc thực phẩm. Uống nước uống cũng phải phải uống nước trong trong chai, mà nước trong chai phải make sure là không có bị nước uống nước trong chai mình bị nước giả. Nước giả là tức là họ đóng mấy cái nước thép cũng không, nước cũng không sạch cũng tốt. Thứ ba là cái nước đá, nước đá thì phải phải make sure là nước đá phải sạch, thì làm từ những cái chỗ tương tự, nếu mà không thì tốt nhất nên tránh nước đá, thì nước đá rất là nguy hiểm, tại vì có những con vi trùng có thể sống trong nước đá tới cả 3 tháng, là nhất là con vi trùng sốt thương hàn, thành ra nếu mà uống nước đá mà nước đá dơ thì rất là nguy hiểm. Cái đó vấn đề ăn sạch uống sạch. Thứ hai nữa là mình tránh để bị muỗi cắn, tại vì muỗi cắn có thể lây những cái con bệnh rất là nguy hiểm, giống như bệnh ký sinh trùng malaria, tức là bệnh sốt rét, rồi bệnh những con virus giống như Zika virus, rồi dengue fever tức là sốt xuất huyết, rồi Japanese encephalitis thì là viêm não Nhật Bản, thì những cái muỗi cắn này có thể rất là nguy hiểm, thành ra mình có thể tránh muỗi cắn là bằng cách là dùng cái chống muỗi, nhưng mà thuốc chống muỗi mua ở Úc về là không có work, tức là không có effective lắm. Tôi có xài thử rồi mua về cái thứ mắc tiền, mà thứ cái loại tốt nhất nó kêu là DEET 40, tức là cái loại cao nhất của Bushman, tức là của cái người đi đi bộ trong rừng ở Úc á, mà về xịt ở Việt Nam á thì cỡ 5 10 phút cái ruồi muỗi nó quay lại à. Thành ra phải mua mua cái loại mà nó làm sản xuất tại Việt Nam hoặc ở Thái á, thì nó work tốt hơn, tức là nó có tác dụng tốt hơn. Thứ ba nữa là mình phải tránh đi ra ngoài lúc mà trời trời chạng vạng, tức là lúc vừa hừng sáng hoặc là vừa trời vừa sập tối xuống, thì lúc đó thì muỗi nó ra rất là đông, mà nhất là ở người nước ngoài thì muỗi sẽ rất thích, tại vì cái thể thơm mùi bơ sữa, thành ra muỗi muỗi sẽ cắn dữ dội lắm. Rồi người ta nói là có thể uống cái vitamin B1, tức là cái thuốc thiamin á, thì có thể làm cho muỗi cắn bớt đi, thì cái này thì không có bằng chứng cụ thể lắm, nhưng mà thì mình có thể thử. Và thứ ba nữa, cái vấn đề chính là ngủ mùng, nếu mà ở ngủ ở nhà người thân quen của mình mà không có máy điều hòa không khí thì sẽ rất nhiều muỗi, thành ra phải ngủ môi ngủ ngủ mùng, tức là ngủ mùng giống như ngày xưa mình ở Việt Nam thôi, chứ nếu mà không thì sẽ bị muỗi cắn rất là nhiều. Cái vấn đề kế nữa là giống như nếu mà đi lúc mà đi ra ngoài thì mình phải make sure, thì mình phải chắc chắn là mình đi cho thật là cái chỗ rất là an toàn, tức là mình phải bận quần áo thích hợp với cái thời tiết của Việt Nam là rất là nóng, thì quần không có bận những cái đồ dày hoặc là đồ bó sát người, thì rất dễ bị overheat, tức là vẫn bị quá nóng, và phải chắc chắn mình phải uống thật nhiều nước, tránh tiếp xúc với những cái thú vật như chó mèo và những cái thú hoang của Việt Nam, tại vì cái nguy cơ bị bệnh chó dại lây truyền rất là cao. Mà thuốc chích ngừa ở Việt Nam thì cũng rất là hiếm, rất là khó kiếm, thành ra nếu mà tránh được những bị tiếp xúc với thú vật thì càng tốt. Thứ 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 ba nữa là người ta nói là an toàn về tình dục, tức là tránh tiếp xúc với những cái dịch tiết của cơ thể của người khác hoặc là máu của người khác, thì càng tránh được càng tốt. Và ngoài ra thì có thể an toàn về tình dục, tức là phải dùng condom. Và thứ hai nữa là nếu mình có vết thương á, thì tốt nhất là trước khi ai mà chăm sóc vết thương của mình đó, thì make sure người khác đó phải đeo găng tay trước khi chăm sóc cái vết thương cho mình, để tránh sợ người khác lây cho mình. Hoặc là nếu mà mình trước khi giúp người khác mà chăm sóc cái vết thương của người khác, thì ít nhất mình cũng đeo găng tay hoặc là có thể dùng bọc ni lông để che lại, để sợ người khác, sợ máu của người khác dính vô tay mình có thể lây lan cái bệnh cho mình. Còn cái chuyện kế nữa là nếu mình bệnh đó, thì mình phải đi tới những cái chỗ nào để khám bệnh, thì có những cái nhà thương của nước ngoài đầu tư thì cũng rất là an toàn ở những, nhưng mà chỉ có ở những thành phố lớn thôi, giống như ở Sài Gòn hay Hà Nội thì có thôi, chứ mà về những cái nông thôn thì có thể là những cái dịch vụ này sẽ hạn chế. Nhưng mà bác sĩ ở Việt Nam á, thì cũng có người giỏi cũng có người dở, thì cũng phải nghiên cứu, bà con phải nên nghiên cứu hoặc là hỏi thăm người xung quanh nhiều trước khi chọn những cái dịch vụ mà mình để chữa trị cho chính chính mình hoặc là cho thân nhân của mình. Rồi ngoài ra có một số bà con á, thì muốn đi Việt Nam để làm răng hoặc là sửa sắc đẹp, thì cái đó cũng rẻ tiền, nhưng có điều cũng phải cũng thượng vàng hạ cám, có những chỗ rất là tốt, có những chỗ cũng không được tốt lắm, tại vì cái tiêu chuẩn về vệ sinh hoặc là sterilization, tức là về tiệt trùng thì mỗi một cái chỗ thì có những cái cách tiệt trùng khác nhau, thì có những chỗ sẽ sạch hơn, những cái chỗ không được sạch lắm, thì cái đó là bà con phải nên nghiên cứu hoặc là hỏi thân nhân của mình kỹ trước trước khi sử dụng những dịch vụ này. Có thể rẻ tiền, nhưng mà vấn đề chính là một khi mà sau này khi quay về Úc, nếu có bị biến chứng gì cũng rất là khó chữa. Thứ hai là bác sĩ hoặc là nha sĩ Úc sẽ rất là không muốn chữa, tại vì chữa như những cái bệnh này á, thì lại rất là tốn kém. Thứ hai á, là để lại sẹo hoặc để những cái dị dạng rất là nhiều cho những cái người bệnh này, thành ra bà con cũng phải cẩn thận trước khi sử dụng những cái dịch vụ này. Rồi thì có thể mình chọn những cái cách di chuyển an toàn hơn, tức là mình chọn những cái phương tiện di chuyển trong nước làm sao để cho an toàn. Thì cái tai nạn xe cộ ở Việt Nam rất là cao, người ta nói mỗi một ngày như tới khoảng 100-200 trường hợp tử vong do tai nạn xe cộ, thành ra bà con phải chọn những cái phương tiện di chuyển an toàn nhất cho chính mình và cho thân nhân của mình, tức là mình chọn giống như là đi xe những cái xe bus hoặc là những cái hãng xe lớn hoặc là những cái xe du lịch thì an toàn hơn là đi xe gắn máy. Xe gắn máy thì cái nguy cơ tử nạn vì cái tai nạn xe cộ cũng rất là cao.
Quả thật là có rất là nhiều những cái vấn đề mà chúng ta cần lưu ý trước khi mà chúng ta thực hiện một cái chuyến du lịch, không chỉ riêng gì ở trong nước Úc mà đặc biệt là ở ngoài nước Úc, như là chúng ta quay trở về Việt Nam để thăm người thân, thăm gia đình trong cái dịp Tết cổ truyền như thế này. Thế còn sau khi mà chúng ta quay trở lại Úc thì chúng ta cần phải lưu ý những điều gì ạ?
Đúng rồi, tại vì lúc mà quay về Úc á, thì mình sẽ để ý những cái triệu chứng hơi khác thường một chút, giống như nóng sốt cao 40 độ hoặc là bị ban đỏ, thì có thể mình nghĩ tới có thể là mình bị sởi hoặc là bị nôn mửa tiêu chảy không ngừng, thì có thể nghĩ tới là bị những cái bệnh về đường ruột giống như viêm gan siêu vi A hoặc là bệnh sốt thương hàn hoặc là bị cholera, tức là tả. Nếu mà mình chảy máu từ mũi, chảy máu từ miệng hoặc là từ hậu môn không ngừng, thì có thể là những triệu chứng có thể là của bệnh sốt xuất huyết. Thành ra bà con nếu mà có những triệu chứng khác thường thì phải tới gặp bác sĩ của mình để báo là mình mới đi nước ngoài về hoặc là đi Việt Nam về, thì để bác sĩ của mình biết. Hoặc là có thể mình bị sưng hạch, thì có thể là nghĩ tới những bệnh giống như lao hạch hoặc là bị những cái bệnh nhiễm trùng khác. Thành ra thành ra phải tới gặp bác sĩ của mình để kiểm tra, để giúp đỡ, thì cũng phải nói rõ là mình mới đi đi du lịch ở Việt Nam vậy, thì bác sĩ của mình để nghĩ tới những cái bệnh mà có thể xảy ra ở Việt Nam thì để có thể khám và chẩn đoán thích hợp hơn.
Dạ vâng, xin được cảm ơn bác sĩ Dũng về những cái chia sẻ hết sức là bổ ích trong chương trình ngày hôm nay, và hy vọng rằng những thông tin mà bác sĩ Dũng vừa trình bày sẽ giúp chúng ta có được một chuyến đi thật là trọn vẹn, thật là nhiều niềm vui. Kim Phụng cũng xin được chia sẻ với quý vị là nếu như quý vị có bất kỳ câu hỏi nào liên quan tới những chủ đề được trình bày trong tạp chí Sức Khỏe Là Vàng, xin quý vị hãy gửi câu hỏi của mình về địa chỉ email phụng.kim29a@gmail.com. Email không có ghi hoa cũng như là không có khoảng cách, không có dấu trắng quý vị nha. Tất cả những câu hỏi quý vị sẽ được trả lời cũng như là giải đáp thắc mắc trong chương trình tiếp theo. Xin quý vị hãy theo dõi và gửi những chia sẻ cũng như là những đóng góp ý kiến của mình để chương trình ngày càng tốt hơn và phục vụ được nhiều hơn về mặt thông tin cũng như là kiến thức cho tất cả quý vị. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tạp chí Sức Khỏe Là Vàng tiếp theo.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.